giống và có một phần khác. Thứ nhất á, giống á, là vì đó, ngài Long Thọ là một tăng sĩ được nhiều tông phái Phật giáo gồm có Du Già Tông, Trung Quán Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông liệt vào là tổ sư của tông phái mình. Và ngài Long Thọ là một người rất là tôn kính Đức Phật, cho nên là học theo tư tưởng của Đức Phật ở trong Kinh Tạng Đại Thừa, và cụ thể đó là văn học Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên á, cái hê hám tư tưởng Đại Thừa của ngài Long Thọ đó là lấy từ kinh điển mà, và kinh điển Đại Thừa đó là phát triển rộng từ kinh điển Nguyên Thủy ra. Thế là ở phương diện này thì ngài Long Thọ là đệ tử mà, đệ tử nhiều đời, nên là ít nhiều gì cũng có cái tinh thần giống nhau. Tức là đó là nói về phương diện chung. Cái giống thứ hai đó là học thuyết trung đạo được Đức Phật đề cập đến đó. Trên thực tế đó nó được hiểu là gì? Là con đường bát chánh đạo. Và cái ứng dụng cái bát chánh đạo là gì? Xa lánh bất cứ cái gì thuộc về hai thái cực đối lập nhau. Cái cặp phạm trù đối lập mang tính thái cực đó, được Đức Phật nêu ra trong kinh Chuyển Pháp Luân là hưởng thụ khoái lạc giác quan thấp kém, nhưng lại ngộ nhận là đó là con đường để đạt được niết bàn. Đây là cái khuynh hướng tệ hại của phần lớn người tại gia. Và cái khuynh hướng đối lập đó, đó là của đạo Bà La Môn giáo và một thiểu số các giáo sĩ gọi là Sa Môn giáo, cho rằng đó thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên dùng các phương pháp khổ hạnh ép sát đi đọt nó để tâm đối phó với nỗi khổ niềm đau, không còn cơ hội để khởi lên cái ý tưởng và cơ hội để hưởng thụ khoái lạc giác quan. Và họ cho rằng đó, đây là con đường là duy nhất để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy cái gì thuộc về phương pháp tu tập vượt lên trên hai thái cực vừa nêu và các thái cực đối lập khác thì đều được gọi chung là trung đạo. Còn triển khai một cách cụ thể đó thì con đường trung đạo được Đức Phật nêu ra là gì? Đó là bát chánh đạo, có hai yếu tố hình thành nên trí tuệ, bao gồm chánh tư duy và chánh tri kiến. Có bốn yếu tố để hình thành ra đạo đức, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Và có hai yếu tố hình thành ra thiền định, đó là chánh niệm và chánh định. Tổng thể bát chánh đạo thì được gọi là con đường trung đạo. Về phương diện này đó thì ngài Long Thọ chủ trương trung đạo là khác với Đức Phật. Về phương diện khái niệm thì con đường trung đạo đó mà ngài Long Thọ đó nêu ra đó được hiểu đồng nghĩa với duyên khởi. Và cũng được hiểu đồng nghĩa với cái giải danh. Và cũng được hiểu đồng nghĩa là không tính. Thế cái khái niệm trung đạo của ngài Long Thọ xoay quanh bốn cái khái niệm vừa nêu. Đang khi trong kinh Tạng Pali, bốn khái niệm đó được Đức Phật là triển khai không có thiếu cái nào. Thì qua đến đó, cái bản văn học Đại Thừa, nhất là Đại Thừa Bát Nhã, Đại Thừa Lăng Già đó, thì những cái tư tưởng này nó được triển khai một cách rộng và sâu sắc hơn, chi tiết hơn mà. Thì nó thuyết phục cái giới tri thức là đặt nặng về triết học, và cái giới tri thức đặt nặng về tôn giáo học. Như vậy đó, nói về nội hàm của trung đạo mà Long Thọ chủ trương thì nó có nội dung nó rất là khác với cái con đường trung đạo, đó là bát chánh đạo của Đức Phật chủ trương. Còn đi vào bốn phương diện trung đạo mà Long Thọ nêu ra đó thì gồm đó là duyên khởi, giả danh, không tánh, thì là những thứ này đó là Đức Phật đã nói trong kinh Tạng Pali không thiếu cái nào. Nhưng mà những thứ đó là Đức Phật không gọi là trung đạo. Vậy thứ đó Đức Phật gọi đó là gì? Chánh tri kiến. Và thực tập đúng theo đó đó thì cái ứng dụng thì có được cái như lý tác ý, tức là nhận thức như thật, và theo đuổi nghĩa là các cái học thức này ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn về phương diện nhận thức đó, thì cái đó sẽ đạt được gọi là trí tuệ. Mà về sau thì các kinh điển đại thừa đó, như kinh Pháp Hoa thì gọi đó là tri kiến Phật, kinh Lăng Già gọi đó là Như Lai Tạng, rồi một số kinh khác thì gọi là trí tuệ Ba La Mật. Tức là mỗi một bản kinh đại thừa đó có cái kết quả khác nhau, thực ra nó là cái đỉnh cao nhất của trí tuệ mà một hành giả tu tập có thể đạt được. Bài kệ mà ngài Long Thọ sử dụng á để nói về cái nội dung trung đạo của mình qua ba khái niệm như trên á là như thế này: nhân duyên, sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt vi thị giải danh, diệt thị trung đạo nghĩa, vị tăng hữu nhất pháp, bất tùng duyên sở sanh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Thì nghĩa đen của bài kệ đó là như thế này: tất cả mọi sự vật hiện tượng trong đời đều hình thành đó là từ nhân duyên. Cái mà nhân duyên đó tôi cũng gọi đó là giả danh, tức là cái khái niệm mặc định xã hội đặt cho nó theo nghĩa dán nhãn đặt tên ra. Và đây cũng chính là con đường trung đạo. Và nó tóm lại tức là từ trước đến giờ chưa có cái nào mà không phát xuất từ nhân duyên, từ giả danh, từ trung đạo, và cái đó được gọi là tính không. Đóng góp to lớn về phương diện triết học mà ngài Long Thọ đã đạt được đó trong lịch sử triết học Phật giáo đó, đó là chứng minh được đó, tánh không nè, nhân duyên nè, giả danh nè, và duyên và trung đạo đó, nó là một với nhau thôi. Như vậy theo ngài Long Thọ đó, trung đạo của ngài đó cũng là học thuyết nhân duyên, cũng là học thuyết tính không, và cũng học thuyết giả danh. Thì đó là cái khác biệt căn bản giữa ngài Long Thọ với Đức Phật Thích Ca. Còn nội dung á của Sunyata ở trong tiếng Sanskrit và Sunya ở trong tiếng Pali đó thì trên căn bản là không có gì khác nhau. Để thấy rõ được cái sự tương đồng về cái tánh không đó trong văn học Pali và cái Đề Đại Thừa đó, thì trong tiếng Anh là có rất là nhiều tác phẩm. Thì tại Việt Nam đó thì Chư Tôn Đức và quý Phật tử có thể tham khảo cái quyển nghiên cứu học thuyết Bồ Tát và tính không của ni sư Giới Hương, do chùa Giác Ngộ xuất bản nay là cũng đã gần một thập niên nè. Thì đây là một trong những cái quyển luận án tiến sĩ rất là chất lượng, viết rất là đầy đủ về cái lịch sử phát triển của học thuyết tính không, quan điểm của Đức Phật, quan điểm của ngài Long Thọ. Còn về học thuyết duyên khởi thì có rất nhiều các quyển sách phân tích mổ xẻ về nó. Thì trên căn bản đó, thì trong văn học Pali và kinh điển Đại Thừa là không có sự khác biệt. Về học thuyết giả danh đó, thì chúng ta thấy nó có một cái sự tương đồng. Thì trong Abhidhamma của Phật giáo Nguyên Thủy, đặc biệt đó là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, thì chúng ta thấy đó là cái giả danh đó nó được gọi là gì? Nó là một phần của tục đế, đó là chân lý tương đối. Và trong mối văn học Đại Thừa thì nó được xem là những cái mặc định xã hội được dán nhãn đặt tên lên con người và các sự vật, để trong mối sự truyền thông xã hội đó chúng ta hiểu một cách tương đối những nội dung mà chúng ta cần là nắm bắt, để có một cái tương tác là về luật, về dân sự một cách đó là công bằng mà chúng ta cần hướng về. Thì dù khái niệm là nó có khác nhau, nhưng mà cái nội dung chính á, của cái chân lý tục đế trong đó là Abhidhamma, và cái gọi là giả danh, tức là tên gọi là mặc định, giả danh đây là tên gọi mặc định, thì không có gì là khác biệt hết. Thế cái đóng góp to lớn của ngài Long Thọ là ở chỗ đó. còn nói về cái chữ trung đạo đó, như chúng tôi đã vừa nêu đó, giữa Đức Phật và Ngài Long Thọ là khác nhau. Vì Đức Phật chưa bao giờ nói gọi là bát chánh đạo đó, là nó đồng nghĩa với dương thể. Bát chánh đạo đồng nghĩa với chân lý, gọi là tương đối, tức là tục đế. Là bát chánh đạo đồng nghĩa với là sunyata, tức là tính không. Bát chánh đạo là ba phương diện đạo đức, từ định, trí tuệ. Mà ai đi lên đó cho nó đó, thì cái đó đạt được con đường trung đạo. Mà đích điểm cuối cùng của đó là giác ngộ, là thành quả A-la-hán. Đó là cái khác biệt rất là căn bản. Và mối liên hệ đó thì là vẫn có ít nhiều ở trong kinh Tạng Pali và giáo nghĩa Đại thừa. Xin đi gọi nghe.